Hello.
Xin chào các anh chị em. Tôi không có biết là ai tôi nên kêu gọi để làm thay thế tôi. Thưa các anh chị em, thật là hân hạnh được chào mừng các anh chị em đến dự Đại hội Chư Mừng thứ 181 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Đại hội này đánh dấu 48 năm kể từ khi các anh chị em hãy suy nghĩ là 48 năm kể từ khi tôi được kêu gọi làm vị sứ đồ trong nhóm thuộc số 12 vị sứ đồ. Đó là vào tháng 10 năm 1963. Kể từ lúc đó, dường như không thể có rất nhiều năm đã đến và đi như thế. Khi chúng ta bận rộn, thì thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Và 6 tháng qua cũng chẳng phải là ngoại lệ đối với tôi. Một trong những điểm nổi bật trong thời gian đó là cơ hội của tôi để làm lễ cúng hiến đền thờ Atlanta, Georgia vào ngày 1 tháng 5. Tôi đã cùng đi với anh cả và chị M. Russell Ballard, anh cả và chị Walter F. Gonzalez, và anh cả và chị William R. Walker. Chúng tôi đã xem 2.700 thanh niên thiếu nữ từ khắp khu vực đền thờ trình diễn trong buổi văn nghệ có tên là Nguồn Ánh Sáng Miền Nam, được tổ chức vào buổi tối trước ngày lễ cúng hiến. Đó là một trong số các chương trình nổi bật nhất tôi đã xem, và cứu tọa đã nhiều lần đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Ngày hôm sau, đền thờ được làm lễ cúng hiến trong hai phiên lễ. Ở đó, thánh linh của Chúa hiện diện cùng chúng tôi thật mạnh mẽ. Cuối tháng 8, Chủ tịch Henry B. Eyring làm lễ cúng hiến đền thờ San Salvador, El Salvador. Ông đi cùng với chị Eyring và anh cả và chị D. Todd Christofferson, anh cả và chị William R. Walker và chị Sylvia Arada thuộc Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Phụ Nữ và chồng của chị là Jeffrey. Chủ tịch Eyring báo cáo rằng đó là một sự kiện thuộc linh đáng kể nhất. Cuối năm nay, Chủ tịch Peter F. Uchtdorf và chị Uchtdorf sẽ đi với các vị thẩm quyền trung ương khác đến Quetzalcoatl, Guatemala. Khó đánh nhận. Ông sẽ làm lễ cúng hiến đền thờ của chúng ta ở đó. Thưa các anh chị em, các ngôi đền thờ tiếp tục được xây lên, không bị gián đoạn. Thưa các anh chị em, hôm nay là đặc ân của tôi để báo cáo về các ngôi đền thờ mới. Trước hết, tôi xin nói rằng không có cơ sở nào do giáo hội xây cất lại quan trọng hơn một đền thờ. Đền thờ là nơi những mối quan hệ gia đình được làm lễ gắn bó với nhau để tồn tại cho đến suốt thời vĩnh cửu. Chúng tôi biết ơn tất cả các đền thờ trên khắp thế giới và về phước lành đền thờ mang đến cho cuộc sống của các tín hữu của chúng ta. Cuối năm ngoái, Tabernacle Provo đã bị cháy. Có nhiều người yêu thích tòa nhà đó, mà bây giờ thì không còn gì nữa ở bên đó. Sau học hỏi kỹ, chúng ta đã quyết định là chúng ta sẽ xây cất lại và phục hồi tòa nhà đó để làm đền thờ thứ hai ở Provo. Đền thờ Provo mà đang có là đền thờ một trong số đền thờ bằng nhất trong giáo hội, và đền thờ thứ hai ở Provo là Provo Tabernacle sẽ là một phước lành lớn cho thành phố đó. Và tôi cũng báo cáo về những đền thờ mới ở Colombia, Barranquilla, Durban, South Africa, Kinshasa, Democratic Republic of Congo, Star Valley, Wyoming. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm lễ cúng hiến ở đền thờ đó. Mình có thể đi câu cá rất tốt ở bên đó. Chúng tôi cũng làm tiếp trong sự hoạch định của chúng ta để làm lễ cúng hiến ở một đền thờ ở Roma. Chi tiết về các đền thờ này sẽ được cho biết trong tương lai, trong khi giáo hội đang tìm kiếm khu đất cũng như những điều kiện cần thiết khác được chấp thuận. Tôi đã đề cập trong các đại hội trước về tiến bộ của chúng ta trong việc mang đền thờ đến gần các tín hữu hơn. Mặc dù các đền thờ này đã có sẵn cho nhiều tín hữu trong giáo hội, nhưng vẫn còn có những khu vực trên thế giới là nơi đền thờ còn ở rất xa các tín hữu của chúng ta. đến mức họ không có khả năng cần thiết để đi đến đền thờ. Như vậy, các tín hữu này không thể dự phần vào các phước lành thiêng liêng và vĩnh cửu do đền thờ mang lại. Để giúp đỡ trong phương diện này, chúng ta có quỹ trung ương phụ giúp người đi đến đền thờ. Quỹ này chỉ trang trải chi phí của một chuyến đi đền thờ cho những người không thể đi đến đền thờ bằng bất cứ cách nào, và họ đang ước mong rất nhiều cho cơ hội đó. Bất cứ ai có thể mong muốn đóng góp vào quỹ này, chỉ cần viết chi tiết lên trên mẫu đóng góp thường lệ và đưa cho vị giám trợ mỗi tháng. Giờ đây, thưa các anh chị em, tôi xin cầu nguyện chúng ta có thể được tràn đầy thánh linh của Chúa khi lắng nghe các sứ điệp trong ngày hôm nay và ngày mai, cũng như học hỏi những điều Chúa muốn chúng ta biết. Những điều này tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.